Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời. Xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý thính giả, trong bài học lần trước, chúng ta đã bắt đầu nói về hai người con của Adam và Eva là Cain và Abel. Hôm nay chúng ta sẽ xem có gì xảy ra khi hai người này lớn lên. Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là lúc ấy Adam và Eva phạm tội bất tuân lệnh Chúa, nên bị ngăn cách với Chúa và bị đuổi ra khỏi khu vườn Eden. Chính họ và dòng dõi của họ đều mang tội với Chúa và sống trong sự quản trị của Satan. Chúng ta đã nói đến hình phạt dành cho tội là sự chết. Chết ngăn cách với nguồn sống, chết hồn lìa khỏi xác và chết trong hỏa ngục. Chúng ta có thể làm gì để đền trả cho tội mình đã phạm hay không? Không, hoàn toàn không. Nhưng chúng ta nên nhớ Đức Chúa Trời là đấng chủ tể, toàn năng. Ngài cũng là đấng đầy ân sủng và nhân từ, thương xót. Ân sủng là khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều gì mà chúng ta không đáng nhận. Nhân từ thương xót là khi Đức Chúa Trời không trừng phạt chúng ta như chúng ta đáng bị trừng phạt. Như thế, do ân sủng và đức nhân từ thương xót mà Đức Chúa Trời đã cho con người được đến với Ngài. Cain và Abel là hai đứa con của gia đình Adam. Hai người này được sinh ra sau khi cha mẹ phạm tội, nên cũng chịu ảnh hưởng của cha mẹ và cũng phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Ngài đã làm một phương cách để những con người đầu tiên có thể đến với Ngài. Đây không phải cách mà con người nghĩ ra, mà chính là do ý định của Chúa. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân sủng và đức nhân từ thương xót đối với họ. Sách Sáng Thế chương 4, câu 3 đến câu 5 ghi như sau. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình, cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Việc dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời hoàn toàn là do Chúa ấn định và truyền dạy cho Adam, rồi Adam dạy cho các con mình. Ta sẽ nghiên cứu tìm hiểu về cơn giận của Cain trong một bài học lần tới. Nhưng hôm nay ta tìm hiểu xem tại sao A-bên dâng tế lễ thì Chúa nhận, mà Chúa lại không chấp nhận lễ vật của Cain. Cain và A-bên biểu tượng cho hai loại người. Những người thờ phượng Đức Chúa Trời theo lối suy nghĩ của loài người, và những người thờ phượng Chúa theo đúng cách Chúa chỉ dạy. Thí dụ như có người nghĩ rằng họ có thể đến với Đức Chúa Trời bằng cách tin nhận Ngài. Nhưng tin nhận Chúa không thôi, không làm cho Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta đâu. Vì Satan và đồng bọn của nó cũng tin nhận như thế. Gia Cơ dạy trong sách Gia Cơ chương 2 câu 19 rằng: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Như vậy, chỉ tin Đức Chúa Trời không thôi, không đủ để Chúa chấp nhận ta. Dâng lên cho Chúa thứ này vật kia cũng không có hiệu quả gì. Khi A-bên dâng sinh tế thì được Chúa nhận. Cain cũng dâng nhưng bị khước từ. Ta tìm hiểu xem tại sao. Sách Sáng Thế chương 4 câu 4 ghi: A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người. Các bạn để ý xem A-bên dâng thế nào nhé. A-bên chọn con chiên, tức là con cừu đầu lòng, để dâng lên cho Chúa. Con chiên đầu lòng có một ý nghĩa rất đặc biệt trong Kinh Thánh, như ta sẽ thấy về sau này. Nhưng trong câu Kinh Thánh này, A-bên đã chọn con vật tốt nhất để dâng lên cho Chúa. Khi dâng con chiên với mỡ nó, nghĩa là A-bên phải giết nó chết, phải làm cho nó đổ máu ra. Máu rất quan trọng vì chứng minh rằng A-bên biết giá phải trả cho tội phạm là chết. Sách Lê-vi chương 17 câu 11 ghi: Vì sinh mạng của xác thịt ở trong máu, ta đã cho các ngươi máu dưới trên bàn thờ, đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ sinh mạng mà máu mới chuộc tội được. Hebrew chương 9 câu 22 còn ghi rõ: Không có đổ máu thì không có sự tha thứ tội. Hai câu Kinh Thánh vừa đọc kể trên và nhiều câu khác trong Kinh Thánh mô tả cách thức mà Chúa ấn định để nhân loại có thể đến với Chúa. Cách đó là cách đổ máu. Hebrew chương 10 câu 3 và 4 ghi rằng: Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Nhắc lại cho nhớ là mục đích chính của việc dâng sinh tế. Nhắc lại cho con người nhớ đến hậu quả của việc phạm tội. Khi một người dâng sinh tế chuộc tội, chứng tỏ rằng họ ghi nhớ ba điều. Thứ nhất, họ đồng ý với Đức Chúa Trời về tội của họ, và chỉ một mình Chúa có thể cứu họ khỏi cuộc trừng phạt mà họ đáng phải chịu. Thứ hai, họ tin vào lời hứa của Chúa về việc sai đấng cứu tinh đến giải cứu nhân loại khỏi tội. Thứ ba, khi con người dâng sinh tế theo như Chúa chỉ dạy, họ chứng tỏ rằng họ thuận phục Đức Chúa Trời và làm trọn các điều luật của Ngài. Cả ba điều này xuất hiện khi A-bên giết con chiên và dâng lên cho Đức Chúa Trời. Hebrew chương 11 câu 4 ghi rằng: Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng là công chính, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói đến. Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của A-bên vì ông ta có lòng tin Đức Chúa Trời. Bằng hành động dâng sinh tế, A-bên chứng tỏ rằng ông ta đồng ý với Đức Chúa Trời về tội của mình. Ông cũng đồng ý rằng cách duy nhất để trở về với Đức Chúa Trời là cách của Đức Chúa Trời, chứ không theo cách của mình. Sau cùng, A-bên tỏ niềm tin nơi Chúa là Ngài sẽ ban cho một vị cứu tinh. Sách Sáng Thế chương 4, câu 3 và 5 ghi rằng: Và cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình, cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Tại sao Đức Chúa Trời khước từ lễ vật của Ca-in? Hebrew chương 11 câu 6 ghi rằng: Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Chúa. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hebrew đoạn 11 cho hay rằng A-bên tin Đức Chúa Trời nên Chúa nhận sinh tế của ông ta. Ca-in thì có thái độ khác. Ca-in không đến trước Đức Chúa Trời nhận mình là tội nhân. Kết luận là Chúa không nhận lễ vật của Ca-in vì ông ta không tin Ngài. Câu Kinh Thánh vừa đọc là câu bạn nên ghi nhớ. Chúng tôi xin đọc lại một lần nữa. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Chúa. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn. Vì vậy, xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.